Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam gia nhập khu vực mậu dịch tự do Nga dẫn đầu. Núi lửa phun trào ở miền Nam Nhật Bản. Ông Trump xin lỗi về những phát biểu sàm sỡ về phụ nữ. Đánh bom tự sát ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoàng Long với chuyên mục nhìn về châu Á. Tiếp theo là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Việt Nam gia nhập khu vực mậu dịch tự do Nga dẫn đầu. Các quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, gọi tắt là EEU, gồm có Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan, sẽ có cơ hội bán hàng hóa tại Việt Nam trên căn bản ưu đãi. Hiệp định mậu dịch tự do này bao gồm hơn 90% các mặt hàng trao đổi giữa EEU và Việt Nam. Thỏa thuận này sẽ giúp các nhà sản xuất, các nhà xuất khẩu EEU tiết kiệm được từ 40 đến 46 triệu đô la trong năm đầu tiên. Các công ty Việt Nam hy vọng có thể tiết kiệm từ 5 triệu đến 10 triệu đô la một năm. Với thỏa thuận này, Hà Nội hy vọng ngoại thương sẽ gia tăng đáng kể. Buôn bán với Nga sẽ tăng gấp đôi lên đến 10 tỷ đô la vào năm 2020. Hàng xuất khẩu chính của Nga sang Việt Nam gồm có lò phản ứng hạt nhân, dầu khoáng sản, dầu mỏ và những phát sản cũng như phân bón. Những sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam gồm có máy điện, lò hơi và hàng dệt may. Việt Nam ký hiệp định mậu dịch tự do với EEU vào năm 2015 và trở thành quốc gia đầu tiên không thuộc vùng này gia nhập khối. Trong một diễn biến khác, các cơ quan thông tấn của Nga dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov hôm thứ Sáu nói rằng Nga đang xem xét kế hoạch khôi phục những căn cứ quân sự ở Việt Nam và ở Cuba, từng là những cột trụ sức mạnh quân sự toàn cầu của Liên bang Xô Viết thời Chiến tranh Lạnh. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đang xét lại những quyết định trước đây về việc đóng cửa những căn cứ ở Việt Nam và Cuba, nhưng từ chối nêu thêm chi tiết. Hãng tin Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa hồi đáp yêu cầu của họ để bình luận về thông tin này. Cũng liên quan tới Việt Nam, Việt Tân thách Hà Nội công bố trên truyền thông nhà nước toàn bộ các hoạt động của Việt Tân giúp cổ vũ cho tự do Internet, bảo vệ các nhân quyền căn bản để cho nhân dân Việt Nam quyết định xem Việt Tân có phải là một mối đe dọa hay không. Phản hồi của tổ chức chính trị có trụ sở đặt tại Mỹ được đưa ra sau khi Bộ Công an Việt Nam ra thông báo gọi Việt Tân là một tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Thông cáo của Việt Tân gửi cho VOA Việt ngữ khẳng định Việt Tân là một tổ chức ủng hộ dân chủ, đang ra sức làm việc để đấu tranh cho lý tưởng công bằng xã hội và nhân quyền thông qua các phương tiện bất bạo động. Các thành viên của chúng tôi bên trong Việt Nam và trên khắp thế giới đã làm việc với các tổ chức phi chính phủ, các giới chức dân cử và xã hội dân sự để nới rộng không gian chính trị cho người dân Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam đang lặp đi lặp lại những tuyên truyền vô căn cứ mà họ vẫn dùng để chống lại những tiếng nói ôn hòa. Bộ Công an Việt Nam tố cáo Việt Tân đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho các thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu, nổ, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin, v.v. và tiến hành các chiến dịch đông tiến, đưa các toán vũ trang xâm nhập vào Việt Nam để lập mật cứ, tiến hành các hoạt động bạo loạn, khủng bố, nhưng đã bị Việt Nam ngăn chặn và vô hiệu hóa. Bộ này còn cảnh báo người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo xúi giục người khác tham gia, tài trợ hay nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa huấn luyện do Việt Tân tổ chức sẽ bị cho là đồng phạm tội khủng bố và sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam. Đáp lại, Việt Tân nói, nhà cầm quyền tại Hà Nội lo sợ phải đứng đầu với một nhóm đối lập có tổ chức nên tìm cách răn đe người Việt Nam không tham gia các hoạt động cổ suý cho chính trị ôn hòa. Việt Tân là một đảng chính trị không được phép hoạt động tại Việt Nam. Việt Tân có tên chính thức là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, được thành lập vào năm 1982 và người giữ chức vụ chủ tịch lúc đó là ông Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đô đốc hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Chủ trương của Việt Tân là chấm dứt độc tài và canh tân đất nước bằng phương pháp bất bạo động ngay tại Việt Nam. Trong một tin khác có liên quan tới khu vực châu Á, một núi lửa ở miền Nam Nhật Bản đã phun trào. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay là núi Aso trên đảo Kyushu đã bắt đầu phun trào vào sáng sớm hôm nay, thứ Bảy, 8 tháng 10, làm văng lên những cột tro bụi và đất đá lên cao trên không. Cư dân của thành phố Aso ở gần đấy sáng sớm hôm nay đang dọn sạch các xe cộ của họ bị chôn vùi dưới những lớp tro bụi. Đỉnh Aso tọa lạc tại khu vực được gọi là vòng đai lửa. Khu vực này có tới hơn 100 ngọn núi lửa. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump trong một băng video sáng sớm hôm nay thứ Bảy 8 tháng 10 đã ngỏ lời xin lỗi về những phát biểu có tính cách sàm sỡ về phụ nữ. Những phát biểu này đã được đưa ra vào năm 2005 nhưng chỉ mới xuất hiện trong một video được phát tán hôm qua. Trong băng video, ông Trump nói về phụ nữ như sau. Tôi ngay tức khắc cảm thấy bị thu hút bởi những người đàn bà đẹp. Đàn bà đẹp chẳng khác nào như là nam châm. Tôi hôn họ ngay lập tức, tôi không cầm lòng được. Ông nói thêm rằng, khi đã là một người nổi tiếng thì đàn bà để mặc cho các ông muốn làm gì thì làm và rằng ông có thể làm bất cứ điều gì với họ. Ông Trump còn dùng những lời lẽ thô tục hơn về cách tán tỉnh đàn bà nhằm mục đích thỏa mãn dục vọng. Lúc đó, ông đang nói chuyện riêng tư với người dẫn chương trình giải trí truyền hình Access Hollywood, trong khi hai người có mặt trên một chiếc xe buýt của đài truyền hình này. Lúc đó, ông đang mang trên người một máy micro ghi âm tất cả những gì ông đang nói. Trong những lời xin lỗi được ghi hình trước, ông Trump cam kết sẽ là một người đàn ông tốt hơn trong tương lai. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói những phát biểu đưa ra nhiều năm về trước chỉ là một lời bông lơn mà thôi. Hôm thứ Sáu, các giới chức của Đảng Cộng Hòa lên án những phát biểu sàm sỡ của ứng cử viên của họ. Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan nói, ông hy vọng rằng ông Trump sẽ nỗ lực để chứng minh cho đất nước Mỹ biết rằng ông tôn trọng phụ nữ nhiều hơn là những phát biểu của ông trong clip video này. Ông Ryan cho biết ông Trump sẽ không tham gia một sự kiện trong ngày hôm nay tại tiểu bang nhà của ông là Wisconsin. Mặc dù vậy, ông Trump cũng nhân cơ hội thu video để xin lỗi phụ nữ để đả kích đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton và chồng bà. Ông Trump nói cựu Tổng thống Bill Clinton mới là người thực sự lợi dụng phụ nữ và rằng bà Clinton đã hiếp đáp các nạn nhân của chồng bà. Hôm qua, ông Trump nói những phát biểu của ông chỉ là những lời bông đùa trong vòng riêng tư và chính cựu Tổng thống Bill Clinton đã nói với ông những lời còn tệ hại hơn nhiều trên sân golf. Bà Hillary Clinton miêu tả những phát biểu của ông Trump về phụ nữ là đáng ghê sợ. Bà tải lên trang Twitter dòng chữ này. Chúng ta không thể nào để cho người đàn ông này trở thành Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, Wikileaks đã phát tán một kho email của ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Những email này được công bố hôm qua thứ Sáu, gồm có cả những bản văn của những bài diễn văn của bà Clinton tại các công ty tài chính ở phố Wall. Theo nguồn tin này, bà Hillary Clinton nói rằng cần có một lập trường công khai và một lập trường riêng tư về các vấn đề chính sách. Bà Clinton đã gặp nhiều khó khăn trong chiến dịch vận động tranh cử của bà vì nhận thức của nhiều cử tri cho rằng bà là người không đáng tin cậy. Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng Hòa Reince Priebus trong một thông báo nói rằng những email mới được phổ biến phơi bày một nhân vật mà bà Clinton đã tạo ra hoàn toàn giả tạo. Các email này nằm trong hàng trăm thông điệp mà Wikileaks đã phổ biến từ chương mục email bị tin tặc tấn công của ông John Podesta là chủ tịch của Ủy ban vận động của bà Clinton. Chiến dịch tranh cử của bà Clinton chưa xác định tính xác thực của nội dung các email vừa được phổ biến. Wikileaks công bố email trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là tới cuộc tranh luận thứ nhì giữa hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton. Trong các tin ngắn khác, bão Matthew đã giết chết gần 900 người ở Haiti và đẩy hàng chục ngàn người vào cảnh màn trời chiếu đất. Quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán Cầu vẫn chưa hồi phục hẳn sau trận động đất gây nhiều tàn phá vào năm 2010. Và tại Thổ Nhĩ Kỳ, một giới chức cho bay cho hay là hai phần tử chủ chiến đã kích nổ chất nổ mang theo người và chỉ giết được chính họ ở gần Ankara hôm nay sau khi nhà chức trách yêu cầu họ đầu hàng. Tin cho hay hai kẻ đánh bom tự sát được tin là gồm một phụ nữ và một người đàn ông bị cáo buộc là có liên hệ với đảng công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày nay ở Nhật Bản, đâu đâu cũng thấy những người lao động tóc bạc. Lực lượng này đang càng ngày càng lớn, trong khi số lượng người lao động trẻ tuổi hơn sụt giảm và dân số trong nước già đi nhanh chóng, gây thêm sức ép lên hệ thống phúc lợi xã hội vốn đã bị quá tải. Hoàng Long sẽ có thêm chi tiết trong chuyên mục Nhìn về châu Á tuần này của chúng tôi.
Ở độ tuổi, nhiều người đang tận hưởng cuộc sống an nhàn. Ông Teruo Sujiura vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc. Người đàn ông 86 tuổi này đi tới một trung tâm việc làm của người cao tuổi ở Tokyo vài ngày một tuần, nơi ông sửa chữa loại cửa trượt truyền thống của Nhật Bản. Dù mức lương không bao nhiêu, nhưng điều đó đã không ngăn ông Sujiura đi làm suốt 20 năm qua. Ông là một trong hàng triệu người già ở Nhật Bản, vẫn tiếp tục đi làm nhiều năm sau khi đã qua tuổi nghỉ hưu. Từng làm nhân viên bán kẹo tại một cửa hàng bách hóa cao cấp, ông Sujiura cho biết ông vẫn đi làm để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh. Tôi nghĩ không làm gì cả mới là sai. Ngồi chơi xơi nước ở nhà chẳng để làm gì cả. Ít ra tôi thấy vui được làm ở đây và tôi thích công ty này, ông nói. Ngày nay, đâu đâu cũng thấy lực lượng lao động tóc bạc của Nhật Bản. Từ những người đàn ông da nhăn nheo, hơ cây phát sáng tại những công trường thi công, cho tới những người thu ngân trong những cửa hàng hay những người chăm sóc cho người rất già. Và tầng lớp lao động cao niên này không cho thấy dấu hiệu đang thu hẹp lại. Hơn 20% người Nhật Bản trên 65 tuổi vẫn còn làm việc. Đó là tỷ lệ cao nhất trong số những nền kinh tế phát triển, và con số này có phần chắc sẽ tăng cao hơn khi số lượng người lao động trẻ tuổi hơn sụt giảm và dân số đang già đi nhanh chóng càng gây thêm sức ép lên hệ thống phúc lợi xã hội, vốn đã bị quá tải. Những người trên 65 tuổi dự kiến sẽ chiếm gần 40% dân số đang già đi đến trước năm 2060, trong khi Nhật Bản chật vật với tỷ lệ sinh sản thấp. Trong khi đó, lực lượng lao động trong nước, bao gồm những người có việc làm và thất nghiệp trong độ tuổi từ 15 đến 64, đang có nguy cơ mất đi 27 triệu người lao động trong cùng khoảng thời gian, giảm đi khoảng 42% từ mức hiện tại, theo một ban cố vấn của chính phủ. Nhu cầu về người lao động thì cao, và tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã giảm xuống mức 3,2%, theo số liệu thống kê tính tới tháng 3. Tỷ lệ này là thấp nhất trong hai thập niên qua và thấp hơn nhiều so với Mỹ hoặc nhiều nước châu Âu. Để đối phó với sự chuyển dịch cơ cấu dân số, chính phủ đang từ từ nâng độ tuổi nghỉ hưu chính thức và độ tuổi bắt đầu nhận hưu bổng lên 65. Độ tuổi nghỉ hưu chính thức sẽ được nâng từng bước từ 61 lên 65 đến trước năm 2025. Nó đã được nâng lên tới 62 tuổi vào tháng 4 vừa qua. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nói trong một báo cáo gần đây về thị trường lao động Nhật Bản rằng việc này cung cấp đủ động lực cho người lớn tuổi lùi thời điểm nghỉ hưu của mình và tiếp tục làm việc. Và Tokyo đang gây áp lực lên những doanh nghiệp để giữ nhân viên làm việc lâu hơn hoặc thuê nhân viên lớn tuổi. Một số công ty đã có biện pháp ứng phó. Hãng ô tô Honda đã tăng độ tuổi lao động của nhân viên thêm 5 năm nữa, lên đến 65 tuổi, bắt đầu từ tháng 4, một diễn biến có thể ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người lao động. Trong khi đó, ở miền Bắc Nhật Bản, chuỗi cửa hàng tiện lợi toàn quốc Circle K Sunkus đã huấn luyện một số ít người cao tuổi để giúp lực lượng lao động đang già đi. Công ty điện tử khổng lồ Ricoh đã kêu gọi những kỹ thuật viên đã về hưu chuẩn bị máy tính sẵn sàng để đem đi gắn tại những công ty, trường học và những cơ quan chính phủ. Ông Atsushi Seike, giáo sư kinh tế lao động và hiệu trưởng Đại học Keio ở Tokyo, nói với hãng tin AFP rằng có áp lực thị trường rất lớn để chủ lao động giữ lại những người lao động lớn tuổi. Ông nói thêm, lực lượng lao động sụt giảm mạnh sẽ có một tác động đáng kể đến hành vi của những chủ lao động. Nhiều chủ lao động sẵn sàng tăng số lượng người lao động lớn tuổi, thậm chí tại những công ty lớn, và tôi nghĩ rằng xu hướng này sẽ tiếp tục, hoặc thậm chí tăng tốc trong tương lai. Hơn nửa triệu người cao tuổi Nhật Bản tìm việc làm thông qua Hiệp hội Trung tâm Nhân sự Tóc Bạc Quốc gia do chính phủ tài trợ, bao gồm cả ông Sujiura làm nghề sửa cửa và bà Junko Kondo, 63 tuổi. Hưu bổng mà chính phủ cấp cho bà Kondo là không đủ để cho bà mọi thứ mà bà muốn. Đóng gói những túi đựng muối chất lượng cao, bán tại những cửa hàng xa xỉ, bà Kondo cho biết bà đang dành dụm tiền mà bà kiếm được ở đây. Bà nói bà sẽ sử dụng tiền này để mua quà cho những đứa cháu của bà, hoặc một chiếc áo len, hoặc bữa trưa cho chính mình. Có nhiều lý do để người già Nhật Bản ở lại trong lực lượng lao động. Nhưng giữ cho tinh thần minh mẫn và thân thể khỏe mạnh là điều quan trọng đối với nhiều người. Nó cũng giúp người cao tuổi có thêm chút tiền trong túi, dù mức lương mà những trung tâm việc làm cao niên trả cho họ trung bình là 37.000 yen, khoảng 330 đô la một tháng. Một số người lớn tuổi chỉ được trả tiền tính theo số lượng công việc mà họ hoàn thành, trong khi những người khác tình nguyện dành thời gian mà không được trả công. Nhưng đối với những người như bà Taeko Mishima, có thêm được chút tiền có thể là một cứu cánh. Người phụ nữ 74 tuổi này cho biết lương hưu của bà và chồng không đủ để trang trải chi phí viện dưỡng lão và chăm sóc y tế. Cộng lại có thể lên tới 300.000 yen, tức gần 3.000 đô la một tháng. Đó là lý do vì sao, dù độ tuổi nghỉ hưu có tăng lên, tầng lớp lao động cao niên này có phần chắc vẫn sẽ tiếp tục làm việc.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Mặc dù không có sự thay đổi trên top 3, nhưng đã có một bài hát mới lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này. Và những ai là fan hâm mộ của một nam ca sĩ nổi danh người Canada thì sẽ rất vui với hai bài hát có sự góp giọng của anh. Nào chúng ta hãy cùng khám phá. Trên vị trí số 5 là Sia với bản nhạc từng thống trị Billboard, Trip Thrills. Cô ca sĩ người Úc và Sean Paul, người góp giọng trong bài hát, đã tụt một bậc xuống vị trí này. Sia vừa bắt đầu chuyến lưu diễn các buổi hòa nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của cô vào tuần trước. Seattle là thành phố đầu tiên trong các chuyến lưu diễn có tên Nostalgic for the Present Tour. 21 thành phố khác ở Bắc Mỹ cũng nằm trong danh sách các buổi hòa nhạc của chuyến lưu diễn mùa thu này. Buổi biểu diễn hôm 29 tháng 9 ở Key Arena ở Seattle được coi là một sự khởi đầu thành công cho tour lưu diễn Bắc Mỹ của cô. Và Trip Thrills là một trong những bản hit mà Sia biểu diễn trên sân khấu tối hôm đó. Trong đêm diễn ở Seattle, sự xuất hiện của Sia trên sân khấu như thường lệ gần như vô hình bởi cô mặc một bộ váy đơn giản màu trắng và đeo một bộ tóc giả nửa đen nửa bạch kim gần như che toàn bộ khuôn mặt. Và cô luôn đứng ở một góc không có nhiều ánh sáng trên sân khấu. Những phần biểu diễn của cô gần như là những bản nhạc nền cho một màn trình diễn của các vũ công trên sân khấu. Nhưng điều này cũng làm tôn lên giọng ca điêu luyện và mạnh mẽ của Sia. Trên vị trí thứ tư chính là gương mặt mới của tuần này, DJ Snake với Let Me Love You, trong đó Justin Bieber là người thể hiện giọng ca. Họ đã nhảy hai bậc để lên vị trí này, cũng như Trip Thrills, một sự hợp tác của hai nghệ sĩ Úc và Jamaica. Let Me Love You cũng là một sự hợp tác xuyên lục địa của một nhà sản xuất âm nhạc người Pháp và một ca sĩ Canada. Bản nhạc EDM Dancehall đang được rất yêu chuộng ở châu Âu khi nó thống trị bảng xếp hạng của 9 nước, trong đó có quê nhà Pháp của DJ Snake. Ra mắt vào cuối tháng 8 trên vị trí thứ 12 của Billboard Hot 100 và sau 7 tuần đã lọt vào top 4. Bản nhạc này lại được rất yêu thích trên hạng mục Digital Songs dành cho những bài hát có nhiều lượng nghe tải kỹ thuật số nhất với 113.000 lượt ngay trong ngày đầu tiên ra mắt và trở thành bài hát đầu tiên của DJ Snake và là bài hát thứ 6 của Bieber giành được vị trí thống trị trên hạng mục này. Justin Bieber lại là cái tên một lần nữa được nhắc tới trên vị trí số 3 tuần này. Đây cũng lại là một sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế giữa nhóm nhạc của Mỹ Major Lazer với Bieber và nữ ca sĩ người Đan Mạch M.O. trong Cold Water. Mặc dù bản nhạc của thể loại dancehall trên nền guitar chỉ lên đến vị trí Á quân trên bảng xếp hạng Hot 100, nhưng nó lại từng thống trị các hạng mục khác của Billboard, bao gồm Hot Dance Electronic Songs cho các bài hát được yêu thích trong dòng nhạc nhảy, Digital Songs cho số lượng nghe tải kỹ thuật số và Mainstream Top 40 cho những bài hát được yêu thích nhất trên sóng radio. Bài hát có đoạn, nếu em cảm thấy em đang chìm xuống thì anh sẽ nhảy ngay vào dòng nước lạnh vì em. Nữ ca sĩ Đan Mạch M.O. nói khi lần đầu tiên nghe Cold Water, cô rất xúc động. Cô nói nó sẽ là một trong những bài hát làm cho bạn cảm nhận ngay lập tức và vào giây phút đó cô biết rằng cô sẽ nhảy vào một núi lửa để trở thành một phần của bài hát. Và Cold Water là sự hợp tác thứ hai của cô với Major Lazer sau Lean On, bản hit đã từng đưa họ lên thống trị nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Và đây là tuần thứ ba liên tiếp nhóm hai chàng trai của 21 Pilots đứng trên vị trí Á quân với Heathens. Mặc dù vẫn chưa có được bản hit số 1 nào trên Billboard Hot 100, nhưng nhóm duo người Ohio này đã giành được rất nhiều danh hiệu và giải thưởng cho thành công của họ gần đây. Với ba bản hit mới nhất của họ đều thống trị các bảng xếp hạng ở hạng mục Alternative Rock của Billboard, 21 Pilots đã giành được danh hiệu nghệ sĩ Alternative Rock của năm do iHeartRadio bình chọn. Hơn thế nữa, họ cũng là nghệ sĩ rock hàng đầu trong lễ trao giải âm nhạc Billboard. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sad moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people. Heathens là một bài hát mà Tyler Joseph sáng tác cho bộ phim Suicide Squad mới được ra mắt gần đây. Video của bản nhạc thuộc thể loại rap rock này đã giành giải Video Rock hay nhất của MTV Video Music Awards. Trong khi đó, với việc Stressed Out và Ride cùng thống lĩnh các hạng mục của rock trên Billboard, album Blurry Face đã được chọn là album rock hay nhất tại lễ trao giải âm nhạc của Billboard. Cả Stressed Out và Ride đều là những bài hát từ album này. Trên vị trí cao nhất vẫn là nhóm Chainsmokers với Closer. Nhóm duo người New York này đã thống trị bảng xếp hạng trong 6 tuần qua. Với thành công của Closer, trong đó có sự góp giọng của Hazy, Chainsmokers đang rất bận rộn trong 2 tháng qua. Từ việc ăn mừng doanh thu 1 triệu bản của Closer cho đến tham gia biểu diễn, cho đến thu âm những sáng tác mới với các nghệ sĩ nổi danh từ cả bên kia bờ đại dương. Hãy thưởng thức Closer trước khi biết thêm về những thành công của hai chàng trai này. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder.
shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older.
Closer đã là bài hát số 1 trên iTunes và chỉ chưa đầy một tháng sau khi ra mắt, nó đã lên đến vị trí cao nhất của Billboard. Đầu tháng trước, bản nhạc EDM này đã giành được đĩa bạch kim ở Mỹ với doanh thu 6 con số. Cặp đôi DJ này cũng vừa tiết lộ rằng họ đang hợp tác với ca sĩ Anh Quốc Chris Martin của nhóm Coldplay trong một sáng tác mới. Ngoài ra, Chainsmokers cũng đang hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Linkin Park và Big Song and Weezer. Và khi Closer còn đang nóng trên bảng xếp hạng, thì họ đã tung ra một bài hát mới mang tên All We Know, có sự góp giọng của Phoebe Ryan. Đây được coi là bài hát tiếp theo cùng chủ đề với Closer. Và đó là những nghệ sĩ và bài hát được yêu chuộng nhất trong Top 5 tuần này. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Trong bài diễn văn tuần này, Tổng thống Obama nêu bật sự kiện mức thu nhập của người dân Mỹ đã tăng đáng kể trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Từ năm 2012, mức lương của người lao động Mỹ đã tăng nhanh gấp 20 lần so với 3 thập kỷ từ năm 1980 đến năm 2007. Hồi năm ngoái, thu nhập trung bình của mỗi hộ dân đã tăng thêm $2,800, là một mức tăng kỷ lục. WikiLeaks đã phát tán thêm nhiều email của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Những email này được công bố hôm thứ Sáu, gồm cả những bản văn của các bài diễn văn của bà tại các công ty tài chính ở phố Wall. Theo nguồn tin này, bà Clinton nói rằng cần có một lập trường công khai và một lập trường riêng tư cho các vấn đề về chính sách. Bà Clinton đã gặp nhiều khó khăn trong chiến dịch vận động tranh cử của bà vì nhận thức của nhiều cử tri cho rằng bà là một người không đáng tin cậy. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trong một băng video sáng sớm hôm nay đã ngỏ lời xin lỗi về những phát biểu có tính cách sàm sỡ về phụ nữ. Những phát biểu này đã được đưa ra vào năm 2005, nhưng chỉ mới xuất hiện trong một video được phát tán hôm qua. Trong băng video, ông Trump nói ông cảm thấy bị thu hút bởi những người đàn bà đẹp, và đàn bà đẹp chẳng khác nào như là nam châm, không khiến cho ông không cầm lòng được. Ông còn dùng những lời lẽ thô tục hơn về cách tán tỉnh phụ nữ. Bão Matthew đã giết chết gần 900 người ở Haiti và đẩy hàng chục ngàn người vào cảnh màn trời chiếu đất. Thị trấn Jeremie của Haiti với dân số 30.000 người đã bị hoàn toàn san bằng, theo lời của giám đốc tổ chức từ thiện CARE Jean-Michel Vigor. Liên Hiệp Quốc cho biết 6 triệu người dân Haiti bị tác động mạnh bởi cơn bão và 350.000 người cần được giúp đỡ ngay tức khắc. Hội chữ thập đỏ quốc tế đã loan báo quyên góp khẩn cấp gần 7 tỷ đô la để cứu trợ Haiti. Bão Matthew đang di chuyển về hướng Bắc, ngoài khơi vùng duyên hải Mỹ. Tại Nhật Bản, một núi lửa ở miền nam Nhật Bản đã phun trào. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay núi Aso trên đảo Kyushu đã bắt đầu phun trào sáng sớm hôm nay, làm văng những cột tro bụi và đất đá lên cao trên không.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.